Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, vòng tứ kết giải U17 quốc gia 2023 chứng kiến phong độ ấn tượng của U17 Viettel, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 BVF và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận tứ kết 3 của giải chứng kiến sức mạnh của U17 Viettel trước U17 Khánh Hòa. Đội bóng áo lính nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trên sân và đã giành được chiến thắng 3-0 trước đối thủ. Ở trận tứ kết 1, U17 BVF cho thấy rằng tại sao mình là ứng cử viên vô địch của giải năm nay. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông có phần thiếu sắc bén trong những pha bóng mang tính quyết định. Tuy vậy, họ vẫn giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U17 Bình Phước. Như vậy, U17 BVF sẽ gặp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận bán kết 1 giải U17 quốc gia năm 2023. Trận bán kết 2 là cuộc đọ sức giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel. Trước ngày lên đường sang Qatar tham dự giải quốc tế U23 Cup, huấn luyện viên trưởng Philippe Trossier đã đưa ra những yêu cầu rất cao với các học trò. Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS tặng quà chào mừng huấn luyện viên trưởng Philippe Trossier và giao lưu với U23 Việt Nam trước buổi tập ngày hôm qua. Huấn luyện viên Trossier liên tục đốc thúc các học trò trên sân tập. Theo lịch trình, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar vào ngày hôm nay. Đội sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm khởi hành trên chuyến bay lúc 9 giờ và nhóm còn lại khởi hành trên chuyến bay vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày. Hôm qua, nhóm tiền trạm của VFF cũng đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị công tác hậu cần, kiểm tra điều kiện ăn ở, tập luyện và đón đội sang thi đấu. Gala Vinh Quang Thể thao Việt Nam diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 19 tháng 3 và được truyền hình trực tiếp. Những tên tuổi nổi bật của thể thao Việt Nam được vinh danh như huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Mai Đức Chung, quả bóng vàng nữ Việt Nam Quỳnh Như, cô gái vàng Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh vân vân. Vinh Quang Thể thao Việt Nam 2022 sẽ vinh danh 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên, 5 vận động viên người khuyết tật và 3 huấn luyện viên người khuyết tật tiêu biểu với những thành tích xuất sắc trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 3, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tiến hành bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League tại Nyon của Thụy Sĩ. 8 cái tên lọt vào tứ kết gồm Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Inter Milan, AC Milan, Napoli và Benfica. Lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch Real Madrid tái đấu với Chelsea. Đây là lần thứ 3 tại Champions League hai đội giáp mặt nhau tại các vòng knockout. Trong đó, Chelsea nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi thắng 2, hòa 1 và thua 1. Man City gặp Bayern Munich cũng là một cặp đấu đáng chú ý. Việc bốc thăm ngẫu nhiên đã dẫn đến trận derby bóng đá Ý ở tứ kết khi AC Milan gặp Napoli. Đại diện còn lại của Serie A là Inter Milan dễ thở hơn trước đối thủ Benfica. Lượt đi các trận tứ kết của Champions League dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 4, còn lượt về vào các ngày 18 và 19 tháng 4. Cú đúp của Isak đã giúp cho Newcastle có màn ngược dòng kịch tính trước Nottingham Forest tại vòng 28 của giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu giữa Nottingham Forest và Newcastle diễn ra khá cởi mở trong hiệp 1 và hai bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Cầu thủ lập công để mở tỷ số giúp cho đội chủ nhà Nottingham Forest vượt lên dẫn trước là Emmanuel Dennis. Trong khi đó, người đã gỡ quà bên phía đội khách Newcastle là Alexander Isak. Tỷ số quà được giữ đến những phút bù giờ. Chỉ đến phút 90+3, Moussa Niakhet của đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và giúp cho Newcastle hưởng được quả phạt đền. Alexander Isak sau đó đã không mắc sai lầm nào ở khoảng cách 11m để hoàn thành cú đúp bàn thắng trong trận đấu này, giúp cho Newcastle có được chiến thắng 2-1 kịch tính và giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để hướng tới một suất cướp mặt tại Cúp châu Âu mùa giải sau, các cầu thủ Atalanta đã bước vào trận đấu với Empoli trong khuôn khổ vòng 27 Serie A một cách đầy quyết tâm. Thế nhưng một thế trận hợp lý của các cầu thủ đội khách Empoli đã giúp họ mới là những người có được bàn dựng trước với pha lập công của Empoli ở phút 44. Mặc dù vậy, hiệp 2 lại là hiệp thi đấu ấn tượng của các cầu thủ chủ nhà khi lần lượt De Bruyne và Højlund đã thay nhau lập công để mang về hai bàn thắng cho Atalanta. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước Empoli, các cầu thủ Atalanta đã củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A. Trong một bài phát biểu mới đây, chủ tịch Gianni Infantino đã thông báo việc tăng tổng số tiền thưởng tại World Cup nữ 2023 lên con số là 110 triệu đô la Mỹ. Con số này tăng hơn 50 triệu đô la so với giải đấu năm 2019 và cũng là mức thưởng cao nhất trong lịch sử của một giải bóng đá nữ. Con số này còn khá thấp so với mức tiền thưởng là 440 triệu đô la mà các đội tuyển nam có được tại World Cup 2022 vừa qua. Thế nhưng đích thân chủ tịch Infantino cũng đã khẳng định FIFA sẽ hướng tới mục tiêu cân bằng khoản tiền thưởng giữa các đội tuyển nam và nữ kể từ World Cup 2026 và World Cup nữ 2027. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.